vết chạm trên khuôn mặt. Kelly Johnson là một cô bé xinh đẹp, ngoại trừ có một vết chạm rất to bên má phải của em. Cha mẹ cô bé rất đau lòng và lo lắng cho tương lai của Kelly. Vì vậy họ cố gắng để cô bé có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Tính tình của Kelly dễ thương, vui vẻ và hòa nhã với mọi người. Thậm chí cô bé rất tự tin làm quen với các bạn mới. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi Kelly lên trung học. Bước vào tuổi dậy thì, những mặc cảm về hình dáng bên ngoài bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Kelly. Những cậu con trai chỉ xem cô là một người bạn đơn thuần. Nhưng để kết đôi đi chơi, đi khiêu vũ thì họ đều lẩn tránh Kelly. Kelly không còn vui vẻ, hồn nhiên như trước khi nhận ra thái độ e dè, thận trọng của các bạn trai trong những lần tiếp xúc với cô. Nghe bạn bè tán chuyện hẹn hò trai gái, Kelly cảm thấy tủi thân. Thời gian trôi qua, Kelly quyết tâm cố gắng học thật giỏi. Cô tham gia các hoạt động từ thiện ở bệnh viện, nhà thờ và được nhiều người yêu mến. Nhưng tính tình của cô ngày càng trầm lặng, như để che đậy một nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn mình. Kelly tốt nghiệp đại học và chuyển đến sống ở thành phố New York. Cô có một công việc ổn định và ở chung căn hộ với một người bạn tên là Sue. Sue là một người sôi nổi, nhiệt tình và có rất nhiều bạn bè. Mỗi lần bạn của Sue tới, Kelly chỉ biết lẩn tránh trong phòng ngủ. Ẩn sâu trong thái độ bình thản của mình, cô cảm thấy nhói lòng trước niềm vui của cô bạn Sue. Kelly không đủ tự tin để hẹn hò với một ai cả. Cô cho rằng bất cứ người con trai nào khi chọn bạn gái đều chú ý đến hình thức của cô gái ấy. Vì vậy cô luôn cảm thấy đau khổ và mặc cảm khi gặp gỡ các chàng trai. Mỗi khi nghĩ tới điều đó là cô lại cảm thấy buồn tủi, bất lực. Và cứ thế, nỗi cô đơn ngày càng xâm chiếm trái tim cô. Một tối nọ, Sue chạy vội vào nhà và cầu cứu Kelly.
Trời đất ơi, mình về trễ quá rồi. Mình có hẹn với một anh chàng trong 10 phút nữa, nhưng mình còn phải tắm rửa, trang điểm, chọn quần áo nữa. Mình không thể nào chuẩn bị kịp trong 10 phút được. Kelly ơi, nếu như chuông cửa reo, cậu hãy ra mở cửa giùm mình nha.
Nói xong, Sue phóng vào phòng tắm và không để Kelly kịp phản ứng. Kelly nói lớn,
nhưng mà cậu biết mình không thích gặp người lạ mà Sue.
Sue gào lên,
Kelly ơi, cậu làm ơn giúp mình chuyện này đi.
Kelly ấm ức,
Mình biết nói gì với anh chàng đó đây. Mình có gặp anh ta lần nào đâu. Thì mình cũng chưa biết mặt mà, chỉ mới được giới thiệu thôi.
Ngay sau đó chuông cửa reng lên. Kelly trầu rĩ nói,
chắc là cậu sẽ vui khi biết anh ta tới đúng giờ đó.
Thôi mà,
Sue nài nỉ,
Kelly giúp mình đi, nói chuyện với anh ta một chút đi được không?
Kelly miễn cưỡng ra mở cửa, trong ý nghĩ chua chát.
Để rồi anh chàng sẽ sợ chết khiếp khi thấy cái mặt mình cho mà coi. Chắc là anh ta sẽ rất thất vọng khi tưởng mình là Sue đây.
Khi cánh cửa mở ra, cô buộc miệng nói ngay vì sợ chàng trai hiểu nhầm.
Chào anh, tôi không phải là Sue, tôi là Kelly, bạn cùng phòng với Sue thôi. Cô ấy về nhà hơi trễ, nên giờ tôi xin lỗi. Tôi lấy thứ gì để anh uống nha, được không?
20 phút sau, Sue bước ra.
Chào anh Kate, xin lỗi vì đã để anh chờ.
Kelly nhận thấy gương mặt anh ta sáng lên khi nhìn Sue. Cô cảm thấy thật đau lòng, nhưng vẫn lịch sự đứng dậy nói.
Thôi anh gặp Sue rồi đó. Tôi xin phép đi vì có việc bận. Chúc hai người vui vẻ nha.
Kate nói với Kelly.
Được nói chuyện với cô, tôi rất là vui.
Cô trả lời.
Tôi cũng vậy.
Tối hôm sau, Kate gọi điện thoại đến lúc Sue chưa đi làm về. Nhận ra tiếng của Kate, Kelly nghĩ thầm. Chắc là buổi đi chơi thú vị lắm nên anh chàng mới sốt sắng gọi điện tới đây.
Kelly nói. Chào anh. Tôi xin lỗi nhưng mà Sue chưa về nhà. Không sao đâu. Tôi gọi tới không phải là để gặp Sue. Tôi...
Giọng anh ấp úng trong ống nghe. Kelly hỏi.
Dạ xin lỗi, anh cần gì ạ? Tôi gọi tới là để nói chuyện với cô, Kelly à. Giọng nói của Kate nghe thật là đặc biệt.
Tôi à?
Tôi không hiểu. Anh muốn hỏi tôi về Su có phải không? Kate nhẹ nhàng trả lời.
Không đâu Kelly, tôi không muốn nói chuyện với cô về Su. Tôi muốn nói chuyện với cô về Kelly.
Kelly cảm thấy bối rối.
Tôi không hiểu.
Kelly à, tôi chỉ mới gặp Su lần đầu tiên thôi. Và tôi cũng được quen biết Kelly tương tự như vậy. Bây giờ tôi nghĩ là tôi đã gặp được người cần gặp rồi.
Kelly cảm thấy trái tim mình đập mạnh và im lặng vì sợ là mình đã nghe nhầm. Nhưng giọng của Kate vẫn tha thiết vang lên.
Kelly à, cô chính là người mà tôi muốn làm quen và kết bạn, chứ không phải một ai khác.
Kelly lắp bắp. Anh không nhìn thấy vết chàm ở trên mặt tôi sao?
Tiếng của Kate dịu dàng. Anh có thấy, và anh cũng đã nhìn thấy tính tình dịu dàng khoan dung trong tâm hồn em. Tất cả những vẻ đẹp đó quan trọng hơn nhiều so với cái vết chàm trên khuôn mặt. Anh hy vọng là mình sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ em, để chứng minh những điều anh nói là sự thật.
Kể từ buổi nói chuyện hôm đó, tình yêu của Kate đã thực sự xóa tan nỗi mặc cảm tự ti của Kelly và đem lại niềm vui, sự yêu đời lạc quan trong cuộc sống của cô. Họ đã yêu nhau và sống bên nhau thật hạnh phúc. Giờ đây, bằng những phương pháp y học hiện đại, vết chàm trên gương mặt của Kelly đã được tẩy xóa, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến tình cảm yêu thương chân thành của Kate vào lúc hai người mới gặp nhau. Cô cảm ơn vết chạm vì nhờ đó mà cô biết được người con trai nào yêu mến cô thật lòng, rằng không phải vẻ đẹp hình thức mà chính là vẻ đẹp trong tâm hồn cô đã thu hút anh ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Đó chính là sự rung động chân thành và sự bền vững của tình yêu mà cô đã hằng mong đợi.